Tâm về tâm, trở về tâm 11.418 của kinh Địa Tạng. Cái chí chí và tánh tình bất định này, nó thiệt ra nó muốn miêu tả một cách mà chính xác hơn á, thì gọi là chúng ta có người bốc đồng, thích tự nuông chiều. Cái đó là cái bản tính của cái ngã của chúng ta. Thứ nhất là cái người thế gian á, người ta chuộng cái tình dục với là cái của cải tài sản. Thành ra ngã mình cũng vậy, cũng chạy theo, cũng đòi tình dục của với tài sản. Rồi khi mình không được cái tình dục, mình không được cái tài sản thì mình giận, mình hờn giận, lẫy, không thèm nữa. Cái cuối cùng cái ngu si, ở chỗ là mình khi mình không được cái mình muốn thì mình tụ kiếm tất cả mọi cái cách, cái phương pháp, mọi cách, đủ cách hết để mà có cái mình muốn. Ok, cái bản tính mình là như vậy. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tại vì cái quả ta bà này, mình cái lòng tham mình nó vô đáy, mình có vẻ mình thiếu thốn, không bao giờ đầy đủ hết. Ngược lại, nếu quý vị đưa được vào quả Tây Phương Cực Lạc á, thì mọi sự nhớ như ý, muốn gì được đấy. Nói cách khác là cái sự hiện diện có cái quả ta bà này á, tại mình chưa đủ phước. Ngược lại, nếu quý vị thiệt sự có phước á, quý vị đã qua được Tây Phương Cực Lạc rồi. Ông hỏi là cái cõi này thường thường người ta phát tâm tu hành là tại ta thấy cái khổ, ta phát tâm tu hành. Qua bên Tây Phương Cực Lạc xứ người tu hành làm gì nữa? Về đi. Ông nói, ông nói quanh nó co, nói tôi nói ông chưa về tới đó phải không? Khi chưa tới này. Tới đó thành không biết tới, chưa bao giờ tới thành nói thành đoán không à. Ai có ý kiến khác không? Yes. Sao sư bà giơ tay qua nói đi, lúc này lúc nói để người ta thức tỉnh rồi nói hay người ta đừng có buồn ngủ. Bà này cũng chưa tới đó nơi cái gì nghe không, nói chuyện tầm phào. Cái ông mập, ông nha sĩ mập á, ông thỉnh cái 49 ngày cho người bạn có đời. Thì ông thỉnh á, thì ông thỉnh tới ông khèo tối nay 3.500, tôi nói không có 4.900. Mà ông tính buộc miệng tôi nói sao mắc dữ vậy. Tôi nói không, thỉnh mà sau khi mà chết á là 4.900, mà thỉnh sửa được cái chết là 3.500. ông thằng Thành Thành gửi ông đó đi, thì cái lão này không tin gì hết á. Cái bạn ông mà đích thân tới gặp tôi á, tôi có đủ cách để mà đuổi đi, cái vị tin vậy này. Còn xui tôi là cái lão mập này á, tới thỉnh tôi. Cái ông mập này ông tới hỏi tôi, thì tôi ông tới năn nỉ tôi là cứu bạn thân của ông. Tôi nói ok, để tôi nhìn nó coi thử cái lão bạn thân con mắc dịch, cái đồ mắc dịch giúp nó làm cái gì. Ông mà tới gặp tôi là tôi đuổi, tôi không nhận đâu. Tôi kiếm đủ cách là tôi từ chối. Còn xui là gặp ông mập này, ông tới hỏi tôi thì tôi phải giúp ông. Tôi nhìn ông thấy cái lão kia là dễ ghét quá, dễ ghét, dễ sợ lắm. Giúp như cha mẹ nói cái gì biết á, tôi là bây giờ tôi già, tôi ngày tôi cần ngẩn tôi để dành sức để từ nào ngày nào đó có một cái ông nào tới mà đòi cứu 20.000 người nạn nhân bên Nhật á, thì tôi cứu rất chuyện vui của tôi. Còn cứu đồ lắc nhắc, đồ cà lâm nó cứu không chỉ mất công. thì cứu lạng đi rồi ấy, thì con gái ông á, mơ nói ông về. Ngon mừng hết lớn, ngon quan cái sướng quá đấy. Chứ mà xong sướng, xong mà hay sướng quá đấy. Xong đêm ngày hôm sau trở lại, hỏi nó thang nói, bên kia thì tu mệt quá. Bởi cái đồ mất dịch, giúp nó làm cái gì. Không biết ơn. ông về nói tại sao mà tôi tới đây sướng thích dễ sợ, tại sao tôi hên như vậy, không có đâu. Cứ lo hưởng thụ cái đã, đoan cho con cái đòi hưởng thụ tiếp, rồi tu thì than nó tu mệt, đồ mắc dịch. Tôi nói trước là cái thứ đó tôi không giúp, phí thời giờ của mình, phí sức của mình. Lúc quý vị qua bên Tây Phương Cực Lạc rồi, quý vị trở lại đây lúc nào cũng được hết đó, không ai bắt cái vị ở đó được hết. Nói cái vị lại khác nhau tu hành ở đây với tu hành bên kia chỗ nào? Ở đây mình phải đi làm việc, bên kia họ không có làm việc, họ chỉ tu, họ có làm một chuyện đó là tu thôi. Bên kia không có chuyện gì lắm. Đây quý vị phải đi làm việc để mà trả tiền nhà, để mà trả tiền xăng, để mà trả tiền ăn. Bên kia quý vị ăn, đồ ăn nó tới, cần đồ mặc nó tới, cần nhà, có sẵn nhà ở rồi, không cần làm gì hết á, còn làm một chuyện thôi, đi tu thôi. Ai cũng tu hết, không ai làm gì khác hết. Ở đây á, là quý vị phải đi làm việc, xong rồi tìm tình dục, xong rồi tìm tiền. Nó khác, hai cái thế giới nó khác nhau. Khác nhau chừng ở đây ấy, mình phải làm việc, làm cực khổ, về nhà mệt mỏi cực khổ, già cả thân hình nó bệnh hoạn nữa. Mình mới thắc mắc cuộc đời mình ý nghĩa là sao? Ý nghĩa cuộc đời mình là cái gì đây? Chỉ chừng nó thôi hả? Ok. Là mình đeo đuổi cái vị, đeo đuổi cái tiền bạc, cái đeo đuổi cái tình thương của vị cả đời rồi đó. Khi mà lúc mà lớn tuổi rồi á, nó không làm cái gì hạnh phúc đâu. Cái đó là cái bóng, cái đó là cái huyễn mà cái gì chạy theo hoài à. Như con chó nó đuổi cái đuôi nó vậy, nó không bao nhiêu nó bắt được hết á. Cuộc đời cái xứ này như vậy, cái quả ta bà này như vậy. Thành ra khi quý vị tới một lúc nào đó cái gì chán trường, cái gì mới thức tỉnh lại, mới nói là cuộc đời như vậy, cuộc đời mình nó không có ý nghĩa gì hết đó, không xứng đáng. Mới chịu tu. Nói cách khác, ở đó là quý vị tự nhiên mỗi ngày ai cũng tu, tại cái đó là không có cũng cái ý nghĩa cuộc đời, chừng đó thôi, chỉ tu thôi, không có chuyện gì khác để mà làm hết đó. Ok. Thành cuộc đời nó có bên kia Tây Phương Cực Lạc, cuộc đời nó có ý nghĩa. Còn cuộc đời chúng ta ở đây, cuộc đời nó vô nghĩa. Mình đi làm là chuyện tầm bậy không à? Ai muốn xuất gia không? Hả? Yeah.
Thì nói là mình có đủ phước mình mới về được Cực Lạc. Thì cái phước đó là cái phước là gì?
Câu hỏi con người là có người biết bắt đầu cái có mục tiêu rồi. À, tôi nghe kinh, nghe giảng pháp để tìm cái cách để mà lợi dụng cái pháp đó mà làm lợi cho mình chứ. Ngồi nghe không làm cái gì. Là nghe pháp để mình tự làm tư lợi với làm tha lợi. Okay. Thành câu hỏi, nếu cần phước như vậy làm sao tạo phước mà tới đó? Tôi đâu có biết đâu. Tôi chưa tới làm sao tôi biết được. Quý vị làm sao bây giờ? Làm sao? Nghe được cái chuyện này chứ nghe. Thì ông này là ông bạn của ông Thomas này là bạn khá thân ở đường tu viện thiền bên Nhật của ông á. Ok. Sáu mươi mấy tuổi. Ông này ông đã bệnh nặng mà vô phương cứu chữa, sắp chết tới nơi rồi. Ông Thomas này ông hại bạn ông. Ông tới. Thì ông này ông tới, ông nói bạn thân đó, bạn khá thân ông ở đằng cái thiền Zen chùa bên kia, Nhật bên kia, ông nói là bên cái chùa Tàu này, cái chùa thiền bên này á, là tịnh đồ này nó có cái pháp là 49 ngày. 49 ngày gửi người đi được. Nhưng đều nó mắc tiền lắm mà tôi không đủ sức. Tôi sẽ giúp nhưng đều ông phải tự lo lấy. Ông kia ông nói tôi muốn. Thành ra trước khi mà ông tới ông thịnh cái 49 ngày mình á, thì ông bị bất tỉnh nhân sự. Rồi khi mà cái ông người em trai của ông kia mà nghe nói là cái 49 ngày ông nói không trả. Rồi cái ông em thì không chịu trả tiền. Ông thầy của này, thầy Nhật của ông này thì nói là cái đồ nó mắc tiền quá. Như vậy là bị gì đó, gọi là cắt cổ nhổ lông người khác, lợi dụng người khác trong lúc người ta đau khổ. Nghĩa là sao? Không có phước. Không phải không có phước không, mà bị nó tới, nó chặn đầu lại, nó giết, nó không cho đi. Quý vị phải hiểu, chừng nào quý vị tới cái cảnh giới quý vị sắp chết tới nơi, cái đầu quý vị nó sáng dễ sợ lắm. Cái người gia đình, thành nói cho quý vị thấy là cái trường hợp này nó điển hình lắm, là tại vì cái ông này một khi mà ông nghĩ là ông nghĩ rằng là nếu như mà thiệt sự mà có cái cơ hội mà đi được Tây Phương Cực Lạc á, ok, với tất cả của cải ông có bây giờ trước khi mà ông chết đó, ông sẵn sàng ông đầu tư vào, lỡ trường hợp nó có hiệu quả, nó còn có xứng đáng, chứ tiền giữ làm cái gì nữa, đúng không? Cách suy nghĩ bên kia nó rõ ràng như vậy. À, cái linh tính ông cho ông biết rằng á, cái này có lợi rất lớn cho ông, thành xứng đáng để mà đầu tư vào. Điều khổ một khi mà ông nghĩ như vậy một cái là những cái chủ nợ tới á, nó phủ đầu ngay lập tức, nó không cho đi, nó giết. Thành ra ông bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, bất tỉnh nhân tự sự thêm một cái, thì người em trai nói cái này tắt tiền quá. Rồi ông thầy của ông này nói á, là cái đồ này đồ bịp, cái đồ này đồ ông gian, làm sao mà có chuyện mà lợi dụng trong sự đau khổ người khác được. Nó dễ sợ như vậy, đánh đủ phương hết, đủ mặt hết. Thành ra quý vị đừng có tưởng cái chuyện không phải là không đủ phước không, nó còn chủ nợ tới, nó còn vây, nó đánh cho thất điên bát đảo nữa. Nó dễ sợ lắm. Cái viễn tưởng cái mình đang đối phó chuyện sanh tử mà đâu phải chuyện chơi đâu. Cái chuyện là chuyện trầy vi tróc vải, phải chuyện chơi đâu. Thằng cứ nghĩa là sao? Cái này cái người này thiếu phước để mà vãng sanh, chuyện thứ nhất. Ok, dù cái việc có phước đi nữa, ok, nếu cái xui, cái duyên nó xui nó tới, à, có phước nó cũng tới, nó cũng chặn như thường. Cái mục tiêu chúng ta là được vãng sanh cái đời này này, không muốn đợi. Bởi vậy cái hai cái pháp đó nó được tạo ra để đối phó cái hoàn cảnh như vậy. À, thành quý vị muốn á, cái bài bị vãng sanh trước, tại sao? Tại vì nó gạt những cái chướng ngại quý vị trước, rồi nó tăng trưởng cái phẩm vị quý vị, qua bên kia là làm sang, không có nghèo. Okay, đừng có quên, tôi không bao giờ hứa quý vị cái gì hết. Ok, tôi chỉ nói cố gắng thôi. Thành nó cái bài vị vãng sanh nó tạo quý vị, nó gạt những cái trở ngại, xong rồi nó cho cái vị phẩm vị nó cao hơn. Giả dạ, như bà Hành Đàn, ví dụ quý vị, bà Hành Đàn có một cái thỉnh cái bài vị vãng sanh, thành ra vừa lo dẹp dọn dẹp đường, xong tăng cái phẩm vị lên. Trước khi mà chết á, nói với chồng, nói ok, em gặp mình bên kia sau. Cái bà Hành Đàn mới bỗng nhiên có cái ý nghĩ ngạo mạn, đó là trước này cái bài vị tôi thỉnh lâu rồi, chắc bây giờ cái phẩm vị tôi cao lắm, mà ông kia ông có bài vị, ông có bài vị nó chắc bữa hôm qua ông kia rồi thấp quá nè, chắc mình không cần gặp ông này nữa đâu. Vì cái tư tưởng như vậy, tôi nói ví dụ thôi nha, vì tư tưởng như vậy, cái chở chướng ngại nó dậy, nó tới ngay lập tức nó tới, nó chặn lại, nó nói cái tư tưởng ngạo mạn đó là phải trừng trị, mở cửa cho nó vào. Vì cái tư tưởng đó bị chặn lại, bởi vì mình có cái pháp 49 ngày để sao mình đối phó với cái trường hợp đó. Rồi cái bài vị vãng sanh là sao? Khi vị qua bên kia rồi, như cái gì được, cái ông kia mới kể đó, ông khoan, ông thích tại sao, ông thích tại sao? Tại vì làm việc cực khổ, tu cực khổ, tại sao? Không có phước để mà tu, nó chậm, thành nó không dễ dàng như tưởng như vậy. Thành cái pháp mình nó tròn dễ sợ lắm. Quý vị nghe rõ ràng không? À, rồi cái bài vị vãng sanh nó dọn đường đi, xong cho cái vị tăng cái phẩm vị cái vị lên. 49 ngày là mình đối phó những cái trắc trở cuối cùng mà nó có thể tới. Những người đàng hoàng chưa chắc cần đến 49 ngày. Thành đã sau 49 ngày qua bên kia rồi ấy, như cái ông kia ông kể đó, ông cực khổ, ông khó chịu, tại sao? Tại vì ông chưa đủ phước để mà tu nó khó khăn, không có dễ dàng đâu. Thành ra mình bên này mình tiếp tục cái bài vị vãng sanh, mình tiếp tục mình gửi phước để những cái người ta tu, ta lè hơn nữa. Ok, pháp mình nó tròn dễ sợ lắm. Nói thiệt cái vị, cái pháp mình có, pháp trình độ mình ngày hôm nay, mình có ngày hôm nay á, nó tròn, nó đầy đủ hơn là tất cả những cái chỗ khác. Ngay cái pháp bên Phạm Phật Thành cũng có như chúng ta có nữa. Thành ra cái bổn phận quý vị á, là có người tới ta thắc mắc á, thì khuyên người ta tới gặp thầy để thầy giảng nghĩa cái pháp tại sao làm như vậy. Ok. Mà nói thiệt cái gì, gặp tôi là khó lắm, không có dễ đâu. Hòa thượng Trí Chơn đó, mấy lần tới là trật hoài, không gặp tôi được, không cách nào tới gặp được. Có quyền xin. Thì tôi nói cái vị ông đó, ông lên quậy cõi trời, không cần xin được, đâu có sao đâu, đâu có đọa đâu mà sợ. Thì quá đó, quá trời, nghĩa là có trời, lão này còn tham vui. Người xuất gia lên là trời làm cái gì? Tham vui. Cũng bậy. Thì thỉnh cũng được, cũng thỉnh được đâu sao. Thỉnh nói nếu mà chắc chắn thì không cần thỉnh, còn muốn mà còn phần hờ thì thỉnh, đó tùy cái mỗi người, tùy cái sở thích mỗi người. Cái pháp là pháp như vậy, ai muốn xài gì xài, đó cho tôi không cần biết. Ok. Thì nếu như mà cô mà nhập định lúc mà chết là xong, mà bây giờ mà trở ngại được gì đâu mà sợ. Dễ nha. Con gì đó, có công phu mà công phu cao như cô thì đâu có gì đâu mà sợ. Tôi chứng nhận là cô là cao hơn tất cả những người thầy khác, trừ có một người ở đây thôi mà. Tôi qua mấy cái chùa khác, tôi gặp mấy chục người đó rồi, tôi thấy có ai bằng cô hết. Mình có ông kia hơn cô thôi, mà ông kia ở cái nhà nhỏ, đâu cũng phải ở chùa nữa. Thì tôi hỏi cô, con còn sợ gì nữa? Cô ăn chắc quá rồi, đừng có lo. Tôi là kỳ quái lắm. Cái gì tưởng tượng như qua, có những người tới hỏi tôi là thỉnh 49 ngày. Tôi nói 49 ngày, con trẻ quá mà thỉnh làm gì, không thỉnh. Là sao vậy? Tại cái pháp cần muốn bản sanh. Biết đâu được. Bây giờ như Hương tưởng tượng, giờ người ta còn trẻ hơn tôi, mà tôi nhận tiền tao làm cái gì? Tôi lỡ nhận tiền thì tôi có thể làm lơ được hả? Cái vị toàn nhìn cái đồng tiền không? Tôi cũng thử đưa cái đồng tiền trước mặt, tôi thử quý vị cái lòng thành quý vị chỗ nào thôi, xong quý vị cứ tưởng tượng vãng sanh được mà có chừng đó thôi hả? Tôi thử lưu thử tới cái gì hoài, thử cái gì thanh tâm chừng nào chứ. cái tưởng cái chừng đó thôi à, tôi chỉ nhìn được cái chừng đó thôi hả? Tôi thử cái gì cái lòng thành cái gì chừng nào đó thôi nhá. Tôi cũng chả biết mà, tôi cũng chả biết nói sao nữa. Tôi là bốc đồng lắm, hứng tôi làm, không hứng tôi cũng làm thôi. Giờ trở lại câu hỏi, làm sao mà tạo phước bây giờ? Tạo phước làm sao bây giờ? Ủa, tôi phải nói hết tất cả cho cái vị ra hả? Làm sao cái vị trả đủ tiền mà mua được cái phước qua làm bản sanh được? Chứ nghĩ lại cho kỹ đi. Làm sao cái vị... Phải ngược lại, cái việc muốn vãng sanh có xứng đáng hết tất cả của cải tài sản cái việc có không? Trả không? Và ngược lại cái việc đó, muốn vãng sanh nó đáng bao nhiêu? Nói cái pháp này nếu thiệt sự mà cái pháp này có thể gửi cái vị vãng sanh được á, cái cả cái tài sản cái vị đó nó cũng chưa đủ để mà mua cái này nữa, đồng ý không? Làm sao cái vị trả nó bây giờ? Cái thành tâm quý vị chỗ nào? Cách duy nhất mà trả được là với cái thành tâm của mình thôi. Thành quý vị tự hỏi mình, cái lòng thành tâm mình đó, nó tới mức nào để xứng đáng được cái pháp này? được không? Cái đó không phải tùy cá nhân mỗi người, ok. Cái thành tâm nó tạo cái phước cho mình, okay. Cái thành tâm nó tùy nó trình độ thành tâm quý vị nó tạo ra, nó càng nhiều cái tâm mình thành, càng thành tâm á thì cái phước quý vị càng lớn. Cái pháp là như vậy, ok. Tôi đâu có biết. Tôi biết làm cái gì. Như Hương nghĩ lại cho coi, thầy biết là làm cái gì. Để nói ở cái người này thành tâm, người kia không thành tâm, thích người này hơn, người không thích người kia hơn, để làm cái gì? Cái phước là phước của cô, để phước của tôi đâu, có tội gì mà tôi phải lo cái chuyện đó. Thành tâm hay không thành tâm, quý vị tự biết, tôi biết làm cái gì. Tôi có phân biệt là cô thành tâm, người không thành tâm đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Tùy cái lúc trước khi mình chết đó, óc mình sáng lắm, óc rất sáng, trông rõ lắm, hiểu rõ lắm, biết rõ lắm. Tại sao như vậy? Cái sáng suốt này nó giống như lúc quý vị đang tu luyện thiền vậy đó. Cái khổ là người dạy quý vị tu luyện như vậy là nếu như mà tôi lừa bịp quý vị trong lúc quý vị mà xếp bằng như vậy, đang nhập thiền như vậy, quý vị sẽ khám phá nè, chạy không được. Thì lúc người ta trước khi người ta chết á, cái sáng suốt nó giống như cái sáng suốt người trong luyện thiền, trong cái thiền định vậy đó. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Ai biết không? Khi quý vị mà bớt tham muốn rồi, xả hết rồi, cái trí mình nó sáng lắm. Khi quý vị mà bớt tham muốn đó, cái đầu mình sáng suốt lắm. Mình không sáng suốt là tại vì mình đang còn tham, mình đang còn tính toán. Lúc quý vị tham như vậy, óc quý vị nó bị kẹt. Còn khi quý vị không có tham, quý vị thấy sáng lắm, quý vị thấy cái gì cũng thấy hết. Không tham như vậy, cái óc mình nó cởi mở hơn, phản bác hơn, thấy rõ hơn, đúng không? Còn lúc trước á, mình chỉ tính một chuyện là thôi, mình chỉ tính một chuyện thôi, lo chuyện làm tiền thôi, lo chuyện làm lợi thôi, ok, cho mình thôi. Khi mình sắp chết rồi, cái lời nó không có ý nghĩa. Lúc mà quý vị sắp chết rồi, cái lời này á, nó không cần thiết đối với quý vị nữa. Quý vị xả một cái là quý vị thấy rõ ràng. Nó là cách ấm. Ai thắc mắc gì khác nha? Lúc mà bất tỉnh nhân sự, sao chấp nhân sự mình còn sáng suốt không? Sao còn sáng suốt? Nó tới nó quýnh cho mình mê hôn mà. Mình mê mang rồi sao mình còn sáng suốt được nữa? Đó hoàn toàn mình tối. Mình sẽ rớt. Mình sẽ đọa. Sao tỉnh bây giờ? Ai tỉnh chưa? Tất nhiên đủ tin đâu. Cái ông này, ông em trai nói là không được. Tiền đó. Tới hỏi ông thầy, ông kia thường nói, ông thầy cứ nói là có cái chuyện mà làm cắt cổ nhau lông trong lúc người ta đang đau khổ. Pháp gì kỳ dữ vậy? Thì muốn làm gì làm, tôi đâu biết, đừng làm phiền tôi. Tôi đâu cần biết, khi muốn làm gì chuyện quý vị đó là chuyện của tôi thôi.
Con hỏi là có
tôi không biết, kệ người ta, đừng có giải thích nhiều quá. Cái vị phải nhớ như vậy nè, mình phải tự hỏi lấy, mình đã trồng, nếu thì sự quý vị muốn vãng sanh cái kiếp này thì tự hỏi lấy, mình đã trồng cái nhân gì để được vãng sanh kiếp này. Có nhân có quả hết, đâu có chạy đâu được. Nghe quý vị nghe mấy cái chuyện quý vị vẫn hiểu mấy cái chi tiết tại sao nó tới về đứa con gái mà không tới ông tròn, cái người mà đã bỏ tiền bỏ công ra giúp ông này, tại sao vậy? Tại nó đâu biết là được ông tròn giúp đâu, giúp mà giấu, đâu có cho tôi biết, đâu có dễ dàng biết làm gì, biết tới nó đòi thêm thứ đó, mình giúp mình tội gì để người khác tới đòi làm gì. Các vị phải nhớ như vậy nè, cái pháp đó, nó ly kỳ lắm. Cái người con gái này á, khi mà nghe cái chuyện này á, nó bà này bà không hiểu gì hết á, bà không tin. Người Phật giáo mà cái cha nào con nấy đủ khác gì đâu. Cái người con gái này nghe cái chuyện này không có tin. Tại sao? Tại vì cái tin này không phải để cho người con gái, mà để cho ai? Để cái ông mập. Tại sao? Cái ông mập này là ông hy sinh cho ổng á, ổng không có tiền. Ông tới ông thỉnh một cái thì ông toàn bịp tôi, ông đòi 3.500 thay 14.900, tôi không chịu. Tôi tỉnh bơ. Muốn tôi làm là cái pháp nó như vậy đó, muốn tôi làm, không muốn tôi khỏi làm, đừng có làm phiền tôi. Thì cái ông mập nó làm như vậy á, ngay cái ông bạn ông không biết là ông giúp ông nữa. Nó kín như vậy đó, không được biết. Và nó khi mà nó tới, nó về nó thăm đứa con gái đó, để người con gái không hiểu gì hết, người con gái không có quyền hưởng cái pháp này. Nó có làm gì mà đòi hưởng? Hả? Thì nghe cái chuyện này không ai hiểu gì hết á. Thì kể lại tôi mới giảng biết cái đó, để tại sao cái ông mập này á, John á, thầm cái lòng tin của ông. Ông đã nghĩ chuyện 49 ngày. Ông muốn thỉnh cái pháp 49 ngày. Okay. Thằng cái này về báo tin cho ông biết là cái pháp nó thiệt sự nó có công hiệu. Cái phước ông này dễ sợ lắm. Pháp nó rõ ràng lắm. Làm cái công gì đâu, làm công trạng gì mà đòi hưởng. Người con gái đâu có làm gì đâu mà đòi hưởng được. Thì ông cái công, ông mập được hưởng. Phải hy sinh chứ. Mới có thành tâm, ổng cái thành tâm ông mới loại ra được cái đó chứ con, chứ con. Con thành tâm cái đòi, có đòi, thầy mới làm cho con, xin lỗi, thầy không cần làm cho con hết, thầy không có nợ con, thầy không có làm, xin lỗi. Con làm gì cho thầy, bắt thầy làm. Hả? Thầy là sốc dễ sợ. không cần hiểu, hiểu chi, nha. Yeah. Kệ, đừng hiểu, đồ mập với con gái, kệ, mà con gái với mập không có gì quan trọng. Yes. Lúc mình chết á, nó tới nó đánh cho xây xâm mặt mày luôn, nó tới nó vây. Nhất cái trường hợp mà cái ông này, bạn này á, khi rõ ràng, rất rõ ràng á, một khi mà ông bám vào cái phao 49 ngày, nó tới nó chặn đất, nhất ông này lập tức không được tới cái pháp 49 ngày. Nó dễ sợ như vậy đó. Ông muốn rồi đó, ông nó sáng suốt rồi đó. Ok, do dự một thời gian mà cái tới nó quýnh trở tay không kịp, đâu gấp gì đâu, đúng không? Bác sĩ nói còn vài tuần vài tháng nữa, ít nhất còn vài tháng có gì đâu mà gấp. Ngồi tính toán về mình thanh toán cái chuyện nhà cửa nữa, đằng mình lo chuyện này, đúng không? Nó tới nó chặn nó phủ đồ ngay lập tức, làm thịt ngay lập tức, nóng tha. Thành đừng có gì, lúc mà mình chết đó, là một cái vấn đề hoàn toàn nó khác. Bây giờ mình còn tự chủ, lúc mình chết đó hoàn toàn mất tự chủ, tại tới nó vây. giờ nó tới không được. Lúc nó chết, mình chết đó, nó tới dễ dàng lắm. Nó tới cực kỳ dễ dàng. Ừ. Đúng bao lâu tới. Sáng nó tới nó làm tối mới lập tức. Đều phải nói cái ông này á, cái việc nghe chuyện, tôi nghe chuyện này tôi hiểu cái ông này lúc đó ông sáng suốt lắm. Mà cái sáng suốt đâu á, khen ông, tôi khen á, sáng suốt ở chỗ là ông thấy được á, là cái pháp này giúp được cho ông á. Lúc mình chết á, khi vì có cái sáng suốt biết là cái nào cái biết đó nó tới như vậy đó. Đó là tôi khen ông mà tôi nói rõ cái gì thế. Okay. Nhưng đều vì cái sáng suốt đó nó tới, nó làm thịt ngay lập tức, nó mới cho phép. Một khi mà thấy rồi nó tới nó đánh ngay lập tức, không thấy nó còn tha. Đồng ý không? Cũng giống như là tôi nói hồi nãy cái ví dụ, tôi nói một cái biết, mình biết là mình sắp vãng sanh, một cái tư tưởng nào nó nhảy tới một cái là nó tới, nó về nó đánh ngay lập tức. Nó chụp, nó mở cửa, nó vào. Cái lúc mà sinh tử, cái chuyện nó cực kỳ lệ. Cực kỳ nan giải. Khó lắm. Thở một cái nó tới, nó quýnh ngay lập tức. Thở ngay lập tức. Trở tay không kịp. Bởi vì cái sinh tử, nó cái chuyện nó ly kỳ dễ sợ. Thú vị dễ sợ. Tôi đâu biết được kể chuyện người ta, tôi không cần biết. Câu hỏi là cái gì? Câu hỏi tôi là cái gì? Nó có biết bao nhiêu cái trường hợp khác nhau mà nói chuyện tập vào làm cái gì? Nói từng người thôi. Tôi nói chuyện là lý thuyết. Tôi hỏi cái người này như vậy đó, làm có làm được không rồi, cái đó quan trọng. Còn nói chuyện với người mà tôi không biết tên là gì, không biết ở đâu, rồi có thể này, có thể nọ. Nói làm gì, đừng có phí thời giờ của tôi. Tôi không cần biết câu kinh. Chừng nào cô tới được cảnh giới câu kinh đó thì nói chuyện với tôi. Còn nói toàn nói chuyện giả thiết, còn tôi nói chuyện giả thiết. Ai có thắc gì nữa không? Hy vọng được, có gì đâu không biết nữa. Tôi đâu có cấm đoan gì được đâu. Tôi dạy con đoan cái việc làm cái gì. Hiểu không hiểu được là tôi đâu có biết được. Thì cái đó, cái pháp nó tạo phước cho nó vãng sanh, mà nó đủ thì nó vãng sanh, không đủ thì nó không vãng sanh. Ngồi đó mà tính toán là chắc chắn không chắc chắn, cứ hỏi là hỏi tới có chắc chắn đi được không, làm sao tôi chắc chắn được, tôi chưa chắc chắn sao tôi dạy gì chắc chắn chứ, quý vị làm cái gì, hỏi vô duyên lãng xẹt. Kệ người ta. Thì đừng có thỉnh. Thỉnh tôi đừng thỉnh chi làm phiền tôi mệt. Nói ta đừng có thỉnh. Đừng có bắt tôi cam đoan gì hết. Tôi không có cam đoan gì với ai hết đó. Thì tôi chỉ kể người ta, con đứa con người ta thỉnh chỉ đứa người ta thỉnh rồi thì tôi tức cười thôi. Tại lòng tin ta như vậy luôn á. Cái lòng thành ta như vậy á. Còn người khác ngồi đắn đo, hỏi lui hỏi tới, tôi không biết, có nên làm hay không. Kệ họ chứ tôi đâu cần biết. Là không làm chuyện quý vị và chuyện của tôi đâu. Ai thắc mắc gì nữa không? Mà ông tính mời cha mẹ tôi nghe cái chuyện này, tôi nghe cái chuyện tại vì ông lớn tuổi, chắc là tôi đoán chắc là ông sợ cái chuyện mà cha mẹ chết này nọ phải lo sứ soạn cho họ. Tôi nói ông nên gần gần tới, tại dẫn tới như vậy những ngày thứ bảy tôi nói nhiều khi tôi cho những cái chi tiết mà nó có nhiều người ta nghe ta chịu không nổi. Tại nó như vậy ta tạo nghiệp, ta sinh cái lòng phỉ báng, cái lòng nghi hoặc, thì ta tạo cái những cái nghiệp mà sau này không tốt cho họ. Muốn giúp tốt nhất là tạo phước cho họ cái đã. Cái phước mà họ có đủ rồi á thì nghe một cái họ tin, còn phước không đủ á nói gì nói họ không tin đâu cuối. Thành vấn đề phước chứ không phải là phải biết như vậy. Là biết là đi từ từ từng bước mình tạo phước cho người ta, giúp người ta thì tạo phước cái đã. Ok. Thì thiếu gì cách, đâu phải thỉnh hoài gì đó, mình tới mình tu xong rồi hướng công đức người ta cũng tạo phước người ta vậy. Ok. Cái phước họ càng nhiều á thì cái lòng tin họ càng mạnh mà càng lẹ. Ngàn 419 này Địa Tạng, nay ta ân cần đem chúng trời người gia phó cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà trồng chút thiện căn, chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì ông nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó, làm cho lần lần tu đạo vô thượng, chớ để thối thất. Thành Đức Phật mới nhắc lại là trong tương lai, trong thời gian vị lai, có nghĩa là chúng ta trong đó luôn đó, có trong đó luôn đó. Cái những người mà đọc kinh Địa Tạng này á, là được trong nhóm người thiền nam nữ, thiền nữ nhân đó, đã từng tu lâu rồi. Những cái người mà không tốt đó, người có bất thiền nam bất thiền nữ đó mà học cái kinh này thì cảm thấy xôn xao khó chịu lắm, là giống như ngồi trên kim, ngồi trên lửa vậy đó, muốn chạy ra khỏi. Tôi hai năm này đã thấy hai tháng này là thấy biết bao nhiêu người tới chùa này đã như vậy rồi, nghe kinh Địa Tạng là người xôn xao. Có những người tới một tí ngồi chịu không nổi và phải chạy đi. Những cái người có phước á, là khi mà nghiên cứu kinh này, nghe giảng kinh này thấy thích thú, muốn học hỏi thêm. Ở những người như trong nhóm chúng ta mà lòng tin chưa được sâu đậm lắm á, vẫn còn hơi nghi ngờ một tí, thì cái phần này nhắc cho quý vị biết á, Đức Phật rất từ bi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với ngài Địa Tạng Bồ Tát có một cái hữu ước, có hữu hợp là Đức Phật nói rằng nếu quý vị đã từng trồng một tí xíu thôi, một hạt cát của thiện căn á, trong cái Phật giáo đó, thành ngài Thích Ca Mâu Ni mới ra lệnh cho ngài Địa Tạng Bồ Tát là bỏ sức ra để tới giúp đỡ chúng ta. Thì phải nhớ rằng cái thân người này cực kỳ khó để mà được. Thì phải nhớ rằng kinh nói rõ ràng lắm, được cái thân người này nó cực kỳ khó. Nó khó như là một con rùa nó bị mù mắt và nó có thể từ dưới cái biển đáy sâu, dưới biển cái đáy của biển đại dương mà bơi lên trên để lấy nước để một trăm năm lên lấy một hơi thở xong rồi xuống lại. Thì con rùa này ở dưới đáy đại biển đại dương mà cứ 100 năm đó trồi lên để hít một hơi xong lặn xuống lại. Thành ra kinh nói rằng là con rùa mù này nó không thấy đường nha. Khi nó trồi lên như vậy thì nó ngốc ngủng cái đầu lên để nó hít một hơi thở, thì cái đầu nó xuyên qua một cái lỗ trên cái mảnh ván, nó đang trồng trền nổi trên cái mặt nước. Okay. Cái lỗ nhỏ cái đầu con rùa này, con rùa mù này nó xuyên qua, nó xuyên qua cái lỗ đó, nó lên nó thở hơi xong nó tuột xuống lại, nó rớt xuống lại. Nó khó như vậy đó. Cái thân người nó khó đắc được như vậy đó. Thành quý vị được cái thân người nó quý lắm, phải biết quý nó. Thành quý vị vì như vậy vì như vậy quý vị phải biết quý cái thân người này. Thành ra cái khó khăn như vậy cho quý vị thấy mình trả hiếu là chuyện mình đáng làm, tại mình nhờ ơn cha mẹ mình đã cho mình cái thân này. Không nhờ cha mẹ chúng ta thành khó mà được cái thân này lắm. Quý vị nhớ cái chuyện đó. Ok, mình nợ ơn cha mình rất là nặng. Thành ra cái duyên mà họ quý vị được cái thân này là nhờ cái công ơn của họ. Đừng bao giờ quên cái chuyện đó, cực kỳ khó. Thành ra cái phần lớn chúng ta sẽ bỏ lãng phí cái cơ hội này. Ok, khi mất cái thân này rồi thì cả một trăm triệu kiếp nữa, một ức kiếp nữa chưa chắc được cái thân này. Ông này ông nói là vì cái một ức kiếp này là có vẻ hơi quá đáng. Tôi nói không có quá đáng đâu. Cái gì mà rớt xuống địa ngục á, hàng những người xuất gia như mình á là rớt xuống địa ngục còn nhiều, là phần lớn đều rớt hết. Rớt xuống địa ngục như vậy là một ngày một đêm á, là nó bằng một triệu. Tôi quên, một triệu hay là cái nói một triệu cho nó dạng gì, một triệu kiếp đi, một ngày một đêm một triệu kiếp. Cái này một ức kiếp nữa đâu bao nhiêu đâu. Ở xuống địa ngục là nó đời đời kiếp kiếp, thoát ra không được đâu, bị tra tấn đời đời kiếp kiếp. Rồi kinh còn nói tiếp nữa là trong cái đại dương á, quý vị phải kiếm được cái kim. Kiếm kim còn được, mà nếu như mất cái thân này thì khó mà kiếm lại, nó khó hơn nhiều, nó dễ sợ như vậy. Mình phải biết quý cái thân này, biết lợi dụng nó để mà thăng. Thì quý vị đừng bỏ vỡ bỏ phí cái cơ hội này, cực kỳ quý. Ai thắc mắc gì không? Không phải như vậy đâu. Sự thật á, theo cái quan điểm tôi á, là tại sao làm loài người nó là cơ hội tốt nhất. Làm người cơ hội tốt nhất là tại vì cái pháp giải thoát trong cái loài người nó nhiều nhất. Dạ như bên trời đó, nó đâu có pháp vạn sanh như mình đâu. Tại họ phải tới họ nhờ mình làm. Thì họ hưởng thụ, họ đâu họ cần, họ đỡ họ sướng chứ họ đâu có, họ muốn đâu, họ muốn giải thoát đâu. Trong sướng mà giải thoát làm cái gì? Mình chỉ giải thoát khi nào mình khổ thôi mình mới giải thoát. Dưới địa ngục á là cái chỗ để cái vị để bị cái vị trừng phạt, thành đâu có chuyện giải thoát được. Ok, có người mình á, mình bị trừng phạt một thời gian thôi, xong một thời gian mình có quyền hưởng thụ. Nó đi nó nửa mạc, nửa nạc nửa mở, thành mình còn có cái cơ hội để mà chạy qua chạy lại được. Còn cái hai bên kia nó cực đoan quá đi, khó mà đối phó. Thì quá khổ đi. Quá khổ đi. Ngạ quỷ nó không thể nào nghĩ chuyện giải thoát, nó chỉ thấy cái khổ thôi. Tội lắm.
Nhưng mà mỗi trường, các chùa công phu mà U Minh giáo chủ cứu khổ mỗi tôn á, cứu tập minh đồ, đại thánh địa tình yêu Bồ Tát thì cũng thấu cái ở cái địa ngục tặng cho họ nghe để mà họ thức tỉnh.
Sức độ mà tới. Sức độ mà tới. Có được tạm thời thôi, nhưng đều không thức tỉnh được đâu. Chỉ giúp đỡ tạm thời thôi. Nhắc đến cái pháp, pháp mà giúp đỡ là tạm thời, chứ còn cái giải thoát là giải thoát không nổi. Đâu có dễ vậy. Cô tưởng tượng cô đánh cái chuông người ta giải thoát được hả? Đâu có dễ vậy. Vậy ai đánh cũng được. Mình kêu Kim Điền đánh chuông cả ngày cả đêm này, có giải thoát được không? Thì ông này ông hỏi là họ làm sao bây giờ, ví dụ khỏi cả trời thì không có, làm sao bây giờ? Tôi nói đừng có quên trời á, trời á là phải tới cái những người xuất gia, người xuất gia để cầu cứu, tại vì cái người xuất gia là thầy của trời với người, tại nó người trời đó, mấy người ông trời đó. Họ biết có chỗ tới để cầu cứu rồi, họ biết rồi. Ok. Thì tôi nói ví dụ như ông thân của tôi đó, là khi mà qua đời ấy, thì gia đình đó, họ tới bên Vạn Phật Thành đó, yêu cầu Vạn Phật Thành cứu cho ông để ông vãng sanh. Thì mặc dù họ không giúp ông vãng sanh ngay được, ngay lập tức, nhưng đều họ tạo cái phước vãng sanh cho ông rất là tốt. Đó. Thì ông thắng được cái quả trời, xong rồi ông tên quả trời ấy, cái phước ông tốt ông độ, ông biết là có thể tới mình, ông tin có thể tới mình để cầu cứu được á. Thì thay vì ông vãng sanh một kiếp á, thì kiếp thứ nhì ông vãng sanh, có nghĩa là cái phước ông nó cực kỳ tốt. Thằng cái tụi Vạn Phật Thành á, tụi nó họ tạo phước rất là tốt. Tôi vẫn phục khả năng đó. Ông này ông đi chơi, ông không được vãng sanh, nhưng ngay lập tức như để ông lên trời, ông chơi một thời gian xong mới vãng sanh, nên có nghĩ cái đó cũng không có gì xấu lắm. Đi du lịch cái đã sướng thì mồ, đi chơi cho đã, xong rồi vãng sanh đòi gì nữa. Tặng cái phước bên Vạn Phật Thành nó tạo thiệt cực kỳ tốt. Đối với mình dân tu như mình, mỗi người dân tu như mình bỏ thì giờ mà lên bên trời như vậy là phí thì giờ của mình. Nhưng đều nghĩ là nhiều tới cũng tốt như thường. Kệ đi vui chơi một tí đâu có sao đâu. Thì bởi vậy tốn cả năm rưỡi mới thuyết phục được, đâu phải là dễ đâu. Lên đó là sức mấy mà đi được, để nó là ôm mấy em tàn lên đó rồi quên vợ quên con quên. Bây giờ ở đây con thương vợ thương con rồi, chứ lên một cái là thôi quên hết. Nó đẹp mê hồn, thấy là quên hết tất cả, dễ sợ lắm. Cái gì không hiểu cái khổ cái nguy hiểm dễ sợ lắm. Bỏ không được, nó ôm. Tôi không cần biết mấy bà đẹp chừng nào, tôi không cần biết. Nó dễ sợ, tụi nó kinh hoàng, khủng khiếp. Biết làm sao thì xem biết sao, đàn bà lên kia thành đàn ông hết. Sao gì thắc mắc gì nữa, mấy bài vì mà thắc mắc xong không công bằng gì hết. Hả? Tiên nữ là tại mấy người đó phước ít, thành phải hầu cho người ta. Cái người mà phước nhiều á thành đàn ông hết, người phước ít thành đàn bà. mặt ai cũng thầy sao mà ngày còn thấy con ngày sao mà trơn tru. Tôi khuyên cái gì vậy, đừng có thử đó, lên đó một cái là chạy không được đâu. Dạ. Bây giờ ở đây một bà không nó chạy không nổi rồi. Thành ra những cái người xuất gia đọc những cái sách, đọc kinh vở, kinh điển giảng những cái cảnh giới nó rõ ràng lắm, những vô tả rất rõ ràng. Thành họ nói miệng họ nữa gặp cái miệng nó hơn chúng tôi muốn đi vãng sanh thôi. Ha. Nhìn trong tâm thì nó phải chi mình ghét, mình coi thử một lần thì nó ra sao hết đã. Cái người đàn bà, cái tình cảm nó bề nhầy, nó quan trọng đối với người đàn bà. Người đàn ông không có chuyện như vậy. Thành cái người đàn bà là thích yêu đương. Người đàn ông chỉ thích yêu thôi. Cô này không hiểu. Bởi vậy kể chuyện mấy cái bà nó chán dễ sợ, không hiểu được cái thâm ý của thầy. Nó vẫn ngồi. Có gì? Ok, cô nói đúng. Ai thắc mắc gì khác không? Cái gì cũng tùy cái lòng thành tâm của gì. Tôi đùa. Bây giờ thương lượng tôi chán như sợ. Cái bài tôi đủ chuyện. Đòi cam đoan đi cho chắc đó. Thầy phải cam đoan cho con đi được chứ đừng có phí thời giờ của con. Xong rồi cam đoan cho cháu con đi được nè. Nó 2 tuổi rồi, cháu nó đi được không thầy? Xong bây giờ ngài cũng nói là nếu như thầy muốn cam đoan con thì cam đoan là vừa phải thôi. Đi sớm đi muộn nhâm nhi. Mình chỉ nói cái kiếp là đi được là chắc là ngon quá rồi, còn đòi gì nữa. Thì bây giờ chưa đi, mình cứ vui chơi đi. Thì nếu mà sợ mà tôi đi trước mà không kịp thì giúp tôi đào tạo người thôi đó. Phải có cái phải làm cái gì chứ đâu, ngồi đó bắt tôi làm hết sức mấy tôi dạy vậy. Tôi đâu có dạy như cái vị tưởng vậy đâu. Cái tưởng tôi khờ lắm hả? Cái gì đưa cho thầy gánh hả? Thầy đâu có gánh đâu. Thầy hứng thầy đuổi đi à. Để bốc đồng lắm. Không có dạy đâu cô. Đó. Mấy quý vị là còn đỡ nè, đỡ cái nọ, thầy nói tôi không nợ cái gì hết, tôi không làm. Không có dài đâu. Ôm làm gì? Tôi đã xuất gia, tôi đã không có gì hết, tôi sao tôi ôm cái gì làm gì? Hả? Hương nghĩ lại chứ coi. Ôm làm gì? Mình là pháp, mình là pháp xã mà tội gì ôm. Thì không có công mà đòi hưởng hoài đâu có được, vừa phải thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Không có thắc mắc thì mình ngừng lại ở đây. Quý vị phải nhớ như vậy nè. Cái pháp nó rộng lắm. Ok. Cái pháp vạn sanh này nó không có phân biệt. Nó không cần phân biệt cái gì là Phật tử là không Phật tử, không phân biệt cái gì là nam là nữ, cần cái việc trẻ là già, không bắt cái gì tu nữa, nó thoải mái như vậy đó. Tại cái pháp bản sanh ngày A Di Đà Phật đó, nó cực kỳ quý, hoàn toàn không có điều kiện gì, không có đòi hỏi cái gì hết. Tại ông này cũng ước hỏi như vậy, đòi hỏi cái sự lòng thành tâm. Tôi nói Ngài A Di Đà Phật đâu có đòi cái vị thành tâm đâu. Okay. tôi đòi cái vị thánh tâm. Okay. Mỗi cái người thầy á, họ đem cái pháp khác nhau tới cái đất này. Okay. Thành ra mình một cái như ngài Tiên Hóa thì ngài đem cái pháp ngài tới. Ngài Tiên Hóa ngài đem cái pháp đại thừa tới á, tại ngài thầy muốn truyền bá cái pháp đại thừa. Cái việc của ngài Tiên Hóa là ngài truyền cái pháp đại thừa cho cái xứ này, thành ngài thành công rất là lớn, thành đã tạo rất nhiều người đệ tử của ngài trình độ cao lắm, rất là cao. Thành công của ngài Tiên Hóa rất là lớn. Ngài lơ là cái pháp vạn sanh, đệ tử của ngài đó, cái pháp vạn sanh đó mà đệ tử của ngài áp dụng đó, nó chưa tới nơi tới chốn. Cái pháp họ hai kiếp, cái trước mắt tôi là hai kiếp, hai đời là xong, hy vọng hai đời là xong, chưa tới một đời, tôi nói chưa tròn. Thành tôi muốn trả ơn là thầy tôi bằng cách là tôi làm nó tròn, nó đắp cái khuyết của ông, là cái pháp tịnh độ ông chưa truyền hết. Thành ra tôi muốn đem một cái phương gì mà cái pháp đại thừa mà ông thầy tôi ông chưa có thì giờ ông dạy nữa. Tôi nói cái gì nghe, tâm của tôi là tôi nhớ ơn thầy tôi dạy sợ, tôi nhớ ơn thầy tôi đã dạy tôi, đã giúp đỡ tôi trong mười mấy năm trời này. Ok, ơn đó tôi không cách nào tôi trả nổi hết. Tôi trả bằng cách nào bây giờ? Tôi trả bằng cách là tôi biết cái nguyện vọng của thầy tôi là đem cái pháp đại thừa tới cái xứ này, mà tôi thấy cái pháp tịnh độ của thầy tôi nó chưa đủ, thành tôi đem cái pháp tịnh độ ra để tôi đắp vào cái pháp của ngài. Thành ra cái pháp đại thừa ngài bây giờ nó tròn. Ông có cái mật tông này, bên mật tông ông dữ lắm. Cái bên cái mật tông ngài Tiên Hóa, đệ tử ngài Tiên Hóa cực kỳ cao. Cái giáo lý ngài Tiên Hóa là một cái kho tàng của giáo lý bên đó, họ hiểu kinh điển họ rất là cao. Họ có cái pháp giới, cái giới pháp họ. Ok. Cái giới thể của ngài Tiên Hóa truyền đó cực kỳ cao. Cao hơn tất cả những cái chùa, cao hơn cái chùa này nữa. Cái thiền của họ cũng rất là cao. Cái duy nhất mà họ yếu là tình độ họ cũng yếu thôi. Để đắp cho họ. Để làm gì? Để tôi trả lại cái ơn ông thầy thôi. Chính nó thôi. Thành cái gì, cái pháp tình độ của thầy tôi ở xứ này nó có rồi. Cái pháp đại thừa của ông thầy tôi đem tới xứ này bây giờ nó đầy rồi. Nó đầy đủ rồi. Không thiếu gì hết. Muốn tới vạn thành, tới vạn thành, muốn tới mình tới mình, sao chỗ nào cũng được. Tới khi nó chậm hơn tí. Khác. Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Như cái người có nhiều người ta không có căn cơ tu. Pháp tịnh độ vẫn giúp họ được như thường. Những cái pháp kia, cái pháp mật tông này, cái pháp thiền này, cái pháp giáo này, cái pháp giới này, đều phải tu mới hưởng được. Pháp tịnh độ không cần tu. Nó dễ sợ như vậy. Người coi kẹt phải biết thỉnh, không thỉnh ráng chịu. Đâu có dễ vậy. Phải có điều kiện hết chứ. Mỗi pháp có cái điều kiện của pháp. Cái điều kiện kia nó khó hơn nhiều. Mình phải tu mới hưởng được. Nên tình độ không cần tu, đều phải cần thỉnh mới được hưởng. mỗi có nó có cái ngặt của nó. Thành cái thỉnh là thỉnh, phải biết cách thỉnh, phải có cái thành tâm thỉnh trong đó. Tôi cười, tôi nói phải thử đưa tiền, thử bao nhiêu, có người biết có bị bao nhiêu tiền mà đòi. À, cái gì đừng cái gì tới cái chùa này á, cái gì cẩn thận, tại vì chúng tôi á, không có đụng tiền gì cái gì hết, là cái gì không có quyền đòi chúng tôi cái gì hết á. Chứ mấy cái người thầy khác nó bắt cái gì trả 25 đồng cứ vào ngồi nghe thầy giảng 25 đồng, cái gì đó sao ông thầy nợ cái gì đúng không? Cái Phật giáo Đại Thừa mình á, mình được dạy tại mình xứng đáng được dạy, chứ không phải là người thầy nợ mình, người thầy phải dạy mình. Nếu người thầy mà nợ quý vị á, thì cái mà họ dạy quý vị á là cái đồ cặn bã. Tại sao mình giữ cái pháp nó miễn phí? Tại vì mình miễn phí như vậy, cái thử thách nó mới rộng hơn. Thành chúng tôi á không có mỉm cười khi mà thiền. Chúng tôi không có xoa cái người sau khi mà xuất thiền. Chúng tôi không có dạy cái vị làm voi hay làm trâu. Tôi dạy cái vị đại thừa, thiền đại thừa. Chứ không phải nghĩ đồ trâu bò. Tôi gan với cái chuyện sao cứ cười hoài. Cả trăm cả ngàn người tới học gì? Học làm bò, là học làm ngựa, học làm khỉ. Tôi cứ nghe mấy chuyện tôi cứ tức cười hoài. Ủa, có nhiều người cô, nhiều sư cô tới để kể tôi trở thành công lớn dễ sợ lắm. Họ tới học làm con voi. Tôi cứ gãi đầu hoài. Ủa, cái pháp đại thừa sao nó kỳ dữ. Tôi học cả mười mấy năm trời, tôi chưa cái pháp thấy cái pháp đại thừa nào mà dạy cái việc làm con voi hết. Tôi kiếm hoài không ra. Cười mà thì mà biết cười làm cái gì? Đã vì cái phải nhăn mặt sao mà cười được. Ngồi phải đau chứ sao mà có chuyện cười được. Vui chứ. Tôi suy nghĩ một tí, tôi nói gì cũng tin hết. Thầy nói gì cũng tin hết. Ok. Sao cô Phước Từ có muốn nói gì không? Đụng chạm thầy cô.
Mình sẽ làm cái hồi hướng vãng sanh.